vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả SBS Radio xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ.
Dạ, thưa ông, xin kính chào quý khán giả và xin chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta có một đề tài khá thú vị là vấn đề thuế với những tiền ảo tại Úc. Thì thưa anh, cái loại tiền điện tử này đó thường hay gọi là Bitcoin và nhiều loại khác nữa, thì nó như thế nào? Anh có thể nói cho quý thính giả chúng tôi được có một khái niệm. Dạ.
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết á, là trong cái thời gian qua, đặc biệt á, là khi mà mình nói nó gọi là cryptocurrency, tức là mình gọi là tiền ảo hoặc là tiền điện tử đó anh, tại vì nó xài qua những cái phần mà điện tử để mà có những cái phần này, thì nó cũng như là, nếu mà mình coi đó thì nó cũng giống như là cái những cái cổ phiếu mà mình mua, nhưng mà mình mua qua cái dạng nó gọi là tiền ảo này. Nhưng mà trong này nó có những cái mà nó khác nhau giữa cái này với cái cổ phiếu, là cái này, tại vì cái phần này á mình có thể mình dùng cái cryptocurrency này, mà như anh nói là Bitcoin là một cái là cái phổ thông mà nhiều người biết đến, tại vì nó là một trong những cái mà cái tiền ảo mà nó ra đầu tiên. Nhưng mà bây giờ thì nó có rất là nhiều cái mà nó khác nhau đó anh, do đó là cái này nó thay đổi qua một cách là mình có thể mình dùng nó, mình tạo ra cái tiền ảo này và mình có thể mình bán hoặc là mình dùng để mà thí dụ như trao đổi hàng hóa hoặc là buôn bán đồ hoặc là mua đồ này nọ. Như chúng ta biết là trong những tuần trước đây đó, là cái ông chủ hãng mà Tesla, ông cũng có tuyên bố là nói là có thể mua dùng tiền ảo này để mà mua xe Tesla đồ này nọ, nhưng mà sau này ông cũng đổi ý kiến là không muốn xài nữa, vân vân. Đó là những cái mà nó cái tiền ảo này nó có những cái mà thông dụng, nhưng mà có nhiều nước thì đó là họ cho phép chúng ta xài như là cái tiền tiền mặt vậy, nhưng mà có nhiều nước thì họ không cho. Như thí dụ như nước Úc này thì đó là mình không có xài được như là một cái tiền mà tiền đó, nhưng mà mình có thể mình trao đổi hoặc là mình dùng để mà bán qua cái thị trường chứng khoán đồ này nọ, nó có những cái phần khác nhau. Thì trong những tuần vừa qua đó thì ông phụ tá của sở thuế họ có lên tiếng và họ nói là năm nay đặc biệt là họ sẽ chú trọng nhiều hơn về cái phần mà cryptocurrency này. Tức là nếu mà mình khách những cái người thọ thế mà có những cái phần mà về tiền ảo này, thì chúng tôi xin tạm dịch là tiền ảo đi cho nó dễ nghe, dễ xài, là có, nếu mà mình có mua và mình bán những cái tiền này đó thì là mình phải nên là khai thuế cho nó đúng đàng hoàng. Tại vì trong mấy năm qua thì sở thuế họ cũng đã có những cái cuộc điều tra, thì là họ biết là có một số là không có khai những cái số tiền này, tưởng là sở thuế không biết, nhưng mà sở thuế họ nói là họ đã thu thập được những cái dữ kiện, những cái chi tiết từ những cái nơi mà buôn bán này và những cái nhà khoa học của Úc để mà tìm ra được những cái đó, do đó là họ cũng biết được những cái chi tiết đó. Và nếu mà mình không có khai đúng đó thì là có thể là sẽ gặp phiền tối với sở thuế trong năm nay. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ, trước khi đi sâu vào vấn đề này thì thưa anh, có lẽ là cái tiền ảo mà chúng ta đã nói qua đó thì chỉ được giới trẻ thích thú hơn là những người lớn, bởi vì người lớn còn rất nghi ngờ về chuyện tiền ảo này, bởi vì những cái lý thuyết về tài chính, về ngân hàng vân vân thì đều biết rằng chỉ có các ngân hàng trung ương mới có quyền phát hành tờ giấy bạc mà người ta tín nhiệm để lưu hành trong công chúng. Bởi vì nếu mà tờ giấy bạc mà không có được bảo đảm bằng vàng tại ngân hàng dự trữ thì có lẽ không ai xài coi như là tờ giấy lộn. Xảy ra hồi lúc mà quân đội của Trung Hoa Dân Quốc tưởng giới thạch sang miền Bắc, nó in ra cái loại giấy tiền mà có thể nói rằng như giấy lộn vậy, bắt dân chúng để họ tiêu dùng thì họ ngần ngại không có xài. Vâng, thì thưa anh, cái thẩm quyền mà về phát hành đó thì các ngân hàng trung ương, ngân hàng quốc gia để làm ra những cái loại tiền giấy, tiền cắt mà dân chúng tín nhiệm để lưu hành với nhau. Còn bây giờ một loại tiền mà không do ngân hàng phát hành ra mà do một cái công ty hay là một cá nhân nào đó đặt ra, chẳng hạn như Bitcoin rồi nhiều tên khác, chẳng hạn vài hôm nữa để có cái lọc coin không chừng. Thì thưa anh, nếu trao đổi với nhau thì làm sao mà ai có thể tin được? Chẳng như anh có thể anh có, tự nhiên anh nói là tin có 100.000 cái lọc coin đó thì ok, dạ, rồi được rồi, anh cứ giữ anh xài đi, chứ còn thật sự thì anh đưa cho ai thì có lẽ ai người khác cũng ngần ngại. Chẳng như ông tỷ phú mà Elon Musk, ông cũng nói rằng ông đã nhờ cái Bitcoin mà ông vươn lên, nhưng mà chuyện đó còn đã đặt dấu hỏi rất lớn. Và như anh mới vừa cho biết đó là ông nói rằng có thể lấy Bitcoin để mua xe hơi điện của ông, Tesla của ông, nhưng mà tuyên bố rồi thì từ việc nói cho tới việc mà thực hành thì là một chuyện rất xa. Mặc dù rằng trên thực tế cũng có những cái ATM, tức là rút tiền, họ nói rằng họ mua Bitcoin. Thành thử ra nó vừa ảo mà vừa thật, thành thử nhiều người rất là hoang mang, phải không ạ? Nhưng mà anh thưa anh, làm nếu mà sở thuế khám phá được cái chuyện mà những người mà không khai trình về cái tiền ảo của mình đó thì sẽ có những biện pháp như thế nào thưa anh?
Dạ thì dĩ nhiên á, là thưa anh, cái phần đó nếu mà mình có buôn bán hoặc là mình có trao đổi những cái phần đó thì đó là phải qua một cái, nó gọi là cái market, một cái chỗ để mà mình làm những cái chuyện đó, thì khi đó là sở thuế họ sẽ biết là mình có những cái giao dịch như vậy, và họ sẽ đối chiếu với cái hồ sơ thuế cá nhân của chúng ta, coi là chúng ta có khai những cái chi tiết, những cái chi phí, những cái tiền đó hay không. Thì cũng giống như bây giờ đó, là sở thuế họ vào trong cái những cái mà website, ví dụ như là cái eBay hoặc là Amazon đồ này nọ, khi mà mình buôn bán ở trên đó thấy không? Tức là mình buôn bán trên đó thì làm sao họ biết, nhưng mà họ lấy những cái chi tiết đó và họ biết là mình buôn bán ở trên đó là bao nhiêu tiền và mình có khai trong cái hồ sơ thuế cá nhân của chúng ta hay không. Đó là những cái mà họ sẽ coi, nhất là có những cái, tại vì thật sự như anh nói đó, là đối với cái thế hệ như chúng tôi thì tôi thấy cái này thì nó quá mạo hiểm. Nhưng mà nói như vậy thì tức là những cái người mà financial advisor mà nhiều khi mình đọc báo chí rồi mình thấy họ cũng warning nhiều lắm, nhưng mà cũng có nhiều người làm giàu qua cái chuyện này, nhưng mà một cái số rất là nhỏ. Nhưng mà cái những người nào mà nhiều khi không biết nhào vô đại thì có nhiều người cũng sập tiệm, cũng tan nát hết. Thì đó là có người mất, nhưng mà người thua, người mất cũng nhiều, tại vì không có hiểu được vậy. Cái này nó cũng hơi lạ đó anh, làm do đó là, nhưng mà đó là mặc dù là cái đó là không cho phép, nhưng mà cái cryptocurrency này, tức là tiền ảo này, có những nơi họ sẽ chấp nhận để mà họ lấy những cái này. Thì chúng tôi cũng có nghe được một cái câu chuyện đó, là có một cái trường hợp này thì ở bên Mỹ đó, là cái người này họ dùng cái cryptocurrency, tức là tiền ảo này, họ mua một cái bánh pizza thì đó là mấy đồng gì đó, thì họ trả bằng cái số tiền này. Nhưng mà một cái thời gian sau á, cái tiền này nó lên tới mấy trăm ngàn, mấy chục ngàn đồ này nọ, thì tức là cái tiệm nó lời nhiều hơn, tại vì họ tự nhiên cái là khi mà trả đó thì là họ nhận thôi. Do đó là có những cái thì nó cũng nguy hiểm. Thì khi mà chúng tôi cũng nhân đây xin nói đó là, nếu mà mình muốn mà mạo hiểm trong này đó, thì mình phải học hỏi, mình phải tìm hiểu kỹ càng, thì cũng có, chắc chắn là phải có lời, có người cũng có lời. Do đó là sở thuế mới chú trọng tới cái phần mà có khai thuế đúng hay không.
Dạ, thưa anh, cái vấn đề trị giá của đồng, chẳng hạn như là chúng ta gọi là tiền Bitcoin đi, thì có lúc nó lên tới 20.000 đô la Mỹ, mà sau đó hiện giờ nó rớt xuống chỉ còn khoảng chừng không biết là một vài trăm hay bao nhiêu đó. Thì thưa anh, cái chuyện đó là người ta cũng chẳng hiểu rằng do ở đâu mà định được cái trị giá của Bitcoin, và nhiều người thì cũng như anh nói là cũng dở khóc dở cười, thì làm cho có lẽ là thính giả người Việt mà lớn tuổi thì cũng nhớ đã ở Việt Nam cũng có những chuyện lừa đảo gọi là chim cút, tức là đưa những người đưa chim cút lên rồi quảng cáo nói rằng chim cút là sinh lợi rất nhiều, rồi bán một cặp chim cút vậy là rất nhiều tiền vân vân. Rồi sau đó thì sau khi mà cái phong trào nở rộ lên thì nó xẹp xuống một cách rất là nhanh chóng, cũng như là chuyện mà đem nút chai đến để bán cho những người khác thì họ thấy mua giá nút chai rất cao mà bán dễ dàng, để ra mua rất nhiều để đầy kho, đến cuối cùng thì chẳng ai mua vân vân. Thì những trường hợp Bitcoin này không hiểu rằng nó sẽ như vậy hay không, và thưa anh, thuế này sẽ được tính như thế nào về cái những tiền ảo này thưa anh?
Dạ thì thưa anh, nó có cái nhiều cái phương cách tùy theo cái trường hợp của chúng ta nữa anh. Tại vì đó là cái này đó thì cái mà tổng quát nhất là cái thuế trị giá gia tăng tài sản, tức là cái capital gain tax. Nếu mà chúng ta mua bán, mua để mà để giữ một thời gian và bán đi lại, thì đó là cái đó là mình sẽ phải khai cái lời hoặc là cái lỗ. Tại vì cái lỗ không phải cái lời không, mà mình lỗ mình cũng được khai cái phần đó, và cái tiền lỗ đó mình giữ lại để mà tương lai nếu mà mình có lời thì mình bù qua. Thì đó cũng giống như cái luật thuế thường về capital gain tax vậy thôi. Nhưng mà có một cái là nó có những cái phần trong cái này đó là nếu mà mình dùng cái này như là cái stock của mình, tức là một cái đồ mà mình mua đi bán lại mà thường xuyên đó, tức là mình làm một cái business mà để mua bán đồ đó, thì cái đó là khác. Tại vì cái tiền lời đó không phải coi như là cái capital gain tax, mà cái đó coi như là cái thu nhập thường xuyên của chúng ta. Tại vì nếu mà bởi vì cái đó là mình phải đi ngược lại để mà mình xem coi là thật sự là mình phải làm running cái business hay là mình chỉ dùng cái đầu tư thôi, tức là bỏ ít thời gian ra để mà mình chỉ mua, mình để một thời gian và sau đó mình bán đi. Thì cái đó là chỉ là một cái investor. Còn nếu mà mình mua thường xuyên hoặc là mình bỏ công sức ra để mà mình đào lên những cái đó và mình bán thường xuyên đồ này nọ, thì tới lúc đó sở thế họ sẽ coi chúng ta là một cái running một cái business. Thì cái sự mà lên xuống đó sẽ được coi như là cái thu nhập hoặc là cái chi phí của chúng ta trong cái thời gian đó đó anh. Do đó là nó cũng tùy theo trường hợp. Còn nếu một cái trường hợp nữa là mình không có làm nhưng mà mình nhận cái tiền cryptocurrency này để mà buôn bán giao dịch mà mình nhận cái số tiền đó, thì đó là tới lúc đó thì là cái khi mà mình tính ra đó là mình phải tính trong cái thời đó là lúc đó mình bán cái số tiền đó là bao nhiêu và họ trả mình cái số tiền này, thì đó là cái giá lúc đó. Nhưng mà sau này nếu mà mình dùng cái đó để mà mình đi mua đồ khác thì đó là cũng như là cái khấu trừ của chúng ta. Còn nếu mà mình giữ một thời gian mình giữ đó cũng như là mình mua bởi với cái giá thị trường lúc đó, thì đó là sau này mình bán thì có thể là cái thuế capital gain thôi nữa. Do đó là cái sự mà tính thuế nó tùy theo cái hoàn cảnh của mọi người. Nhưng mà hầu hết thì là khi mà chúng ta mua để đầu tư, mua và để một thời gian bán lại, thì là cái thuế capital gain tax là cái mà hầu hết là chúng ta phải dính vào.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cái chuyện này thưa anh, có lẽ với tôi thì giống như các đồng hương khác có lẽ là khó thuyết phục lắm, bởi vì ai mà lấy tiền thật để mua tiền ảo, anh thấy không? Nếu mà chúng ta không dùng chữ là tiền âm phủ không chừng. Thành nữ ra cái chuyện này nhớ lại những thời xưa đó, hồi còn nhỏ đó, nhiều em là ở Việt Nam đó hay bán hàng, lấy cái lá đó xé ra làm mấy rồi chia ra ai đây đó là tiền đó, tiền để mua hàng đúng vân vân. Cái không hiểu rằng cái tiền ảo này cũng giống như tiền hồi xưa như vậy hay không, như là tiền để người ta chơi đùa hay không. Bởi vì thưa anh, giả sử như một người thu mua vô một số tiền Bitcoin rồi sau đó muốn bán lại mà không có người mua thì làm sao bây giờ? Đã hai nữa là cái câu hỏi nữa là nếu mà lấy đồng tiền ảo đó để mua những vật dụng cá nhân thì có bị đóng thuế hay không? Đó là câu hỏi.
Thưa anh thì cái để trả lời trước anh cái phần đầu đó, để mà không biết là anh có ngạc nhiên hay không, nếu mà tôi nói đó là bây giờ cái thị trường mà nó gọi là để mà giao dịch cái cryptocurrency này nó không còn là bạc tỷ nữa, mà nó gọi là trillion rồi, tức là ngàn tỷ rồi chứ không phải
ngàn
là
tỷ
nó, tức là nó đã lớn rồi chứ không còn là một cái nhỏ nữa, và nó toàn thế giới là họ xài cái này. Và có nhiều cái thì tức là có nhiều người ta, người ta cũng làm ra cũng giàu trong cái lúc đó, nhưng mà cũng có nhiều người bị sập tiệm tại vì mình không hiểu được, mình vô là mình không có biết đó anh. Còn cái mà như anh nói đó, để mà đi lại một cái đơn giản đó, là tại vì có nhiều người á, thí dụ là mình có thể mình mua một cái đồ gì thì đó là họ có những cái tức là mua để xài, nhưng mà hoặc là mua một cái, thí dụ như mua một cái vé đi coi concert mà họ nói là bây giờ á, nếu mà trả bằng tiền mặt á thì là cái giá là thí dụ là 300 đồng, nhưng mà nếu mà trả bằng cryptocurrency đó, tức là trả bằng tiền ảo thì chỉ có 270 đồng mà thôi. Thì tức là đó là cái mà bây giờ là mình nói ok thôi vậy thôi, để chạy đi ra ngoài đó mua một cái tiền ảo đó để trả thì nó bớt được 30 đồng. Thì khi đó đó là nó gọi là cái personal use asset, là mình sẽ không bị đóng thuế nếu mà những cái tài sản đó, là tức là tiền lời đó mà nó không quá 10.000 đồng á, thì đó là mình sẽ không phải đóng thuế. Với điều kiện á, là đó là một cái thí dụ, tức là mình mua những cái dịch vụ mà xài thường và mình mua tiền ảo, mình mua để mà dùng cho cái này, chứ không phải là mình để đầu tư và sau này mình lấy tiền đó mình xài, thì là sẽ bị thuế capital gain. Còn nếu mà mình mua tại vì cái lý do mục đích mình mua để mà mình trao đổi để mà mình lấy vé đi coi nhạc hoặc là mình mua cái gì nó rẻ hơn, thì đó là những cái mà mình phải coi lại và để mà sở thuế họ mới tính ra được.
Dạ vâng, thưa anh, thì cái chuyện đó là cho cái lợi cứ trước mắt. Nhưng mà nếu khách hàng trả bằng tiền ảo thì tôi có phải khai thuế không anh? Và cái quan trọng là tôi có nhận cái tiền ảo đó không đó chứ, phải không ạ? Giả sử như một tiểu thương ở Victoria mà tự nhiên tôi tới nói rằng tôi mua một món hàng này tôi trả bằng tiền ảo thì chắc chắn là ông hỏi mình uống thuốc chưa ông thần.
Không, cũng có nhiều người ta sẽ nhận anh. Tức là họ thay vì họ mua đi ra ngoài họ mua những cái đó thì bây giờ họ nói ok thì bán thì họ mua thôi. Dạ, thì đó là họ, tức là cái giá thì nó là cái giá mà mình bán lúc đó, hoặc là cái thị trường là cái lúc đó là cái số tiền đó là bao nhiêu, thì là mình phải coi như là đó là cái thu nhập của mình, tức là cái đó là cái thu nhập của cái business của mình, là đó là tiền lời để mà tiền thu nhập để mà khai thuế đó anh. Dạ.
Dạ, một câu hỏi chót là thưa anh, tôi muốn thưởng cho nhân viên bằng tiền ảo được không, và có phải bị thuế không thưa anh?
Thưa anh, thì đó là cái này cũng giống như là cái, tức là mình tặng người ta một cái thứ gì mà không phải là tiền mặt, tức là không phải là cash, thì là có thể là cái người chủ nhân này phải đóng cái thuế fringe benefit tax, là tại vì đó đây là những cái mà bổng lộc để mà cho nhân viên mà không phải tiền mặt, do đó là người nhân viên không phải đóng thuế, nhưng mà người chủ có thể phải bị cái thuế capital gain tax, ngoại trừ nếu mà người ta làm nó gọi là một cái salary sacrifice, tức là hy sinh lương để mà lấy cái này, thì đó là những cái để mà lấy tiền đó trả vô đây, thì đó là một cái salary arrangement đó, thì là cái người nhân viên đó họ sẽ hy sinh cái lương để mà lấy cái này, thì là không chịu. Còn không á, là mình phải là người chủ có thể sẽ bị thuế, là nó gọi là fringe benefit tax trong đó.
Dạ vâng. Thưa anh, giả sử như trường hợp mà tôi là một nhân viên chủ mà trả tiền thưởng hoặc trả một tiền lương gì bằng tiền ảo thì tôi có quyền phản đối, tôi nói sao không trả tôi bằng đô la Úc, nhưng tôi có thể về tôi xài liền chứ gì, tiền ảo này thì làm sao mà xài được thưa anh?
Dạ, ông có nhiều khi đó anh, khi mà chủ nhân mà trả cho mình đó, nhiều khi trả bổng lộc đó, nó có lợi hơn là cho mình cái tiền mặt, tại vì tiền mặt đó là mình phải khai thuế, mình đóng thuế. Còn nếu mà cho bổng lộc đó, là cái người chủ nhân sẽ là người chịu trách nhiệm về thuế, không phải là mình. Thí dụ như không phải cho mình cái tiền ảo này mà cho mình cái voucher 300, 500 để mà mua ở tiệm siêu thị này hoặc là cái shop này, shop nọ. Đó là những cái mà nó lợi cho mình, tại vì mình lấy cái đó mình không phải khai thuế. Còn chủ nhân phải lo cái vấn đề thuế. Do đó là nhiều khi cái bổng lộc nó lợi hơn là cái tiền đó. Đây là một trong những cái mà nó gọi là bổng lộc, tại vì nó không phải là tiền mặt. Do đó là cái người chủ, nếu mà họ cho, có thể là mình nói là mình không có muốn nhận cái tiền ảo này, nhưng mà mình có thể mình xin họ cái voucher hoặc là cho cái gì thay vì tiền mặt.
Dạ vâng.
Cái tiền mặt á, dạ, cái đó là mình phải bị đóng thuế.
Dạ vâng. Dạ. Công nhận rằng đề tài này có lẽ là sẽ được nhiều thính giả theo dõi và đặt nhiều câu hỏi gửi đến để nhờ anh trả lời. Và phải công nhận một điều nữa là sở thuế rất là cập nhật hóa tình hình, bởi vì những chuyện mà người ngoài nhìn không thấy gì cả, nhưng mà sở thuế đã đánh hơi được rồi. Thành thử ra phải công nhận rằng không có ngõ ngách nào mà qua mặt được sở thuế, phải không anh? Dạ vâng. Thời lượng phát thanh dành cho Thuế và Bạn hôm nay với đề tài rất là hấp dẫn này thì cũng và đến lúc kết thúc thôi. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thì trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi một lần nữa cũng xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc, những câu hỏi về cái đề tài này hoặc là những cái đề tài nào mà quý vị muốn chúng tôi trình bày thì xin cho biết ý kiến. Dạ xin cảm ơn quý thính giả.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.